tại Pháp Bồ Đề Tâm. Mà mình phải hiểu như vậy. Thế thì cái thỉnh chuyển pháp luân mình hiểu như thế, tức là thỉnh chuyển pháp luân là mình phải làm thế nào mà thỉnh cho giáo pháp được vận hành, và giáo pháp phải vận hành ở bên trong mình. Tại vì một khi mà tư tưởng của mình nó vận chuyển giáo pháp á, thì phiền não của mình nó mới bị cán bể, thì u mê của mình nó mới được thắp sáng, nhờ cái bánh xe pháp mới nó vận hành. Cho nên pháp luân luân là bánh xe pháp, bánh xe pháp. Gọi pháp luân nó bởi vì ví giáo pháp như cái bánh xe. Thứ nhất nó tròn trịa, tức là viên mãn. Thứ hai á là nó di động, tại vì nhờ nó tròn trịa như vậy nó di động, mà khi nó chuyển động như vậy thì những cái chướng ngại vật bị nó cán nát và nó vượt qua được những cái chướng ngại. Cho nên ví giáo pháp của Đức Phật như pháp luân vậy. Vì vậy nếu giáo pháp được vận chuyển ở nơi bên trong của mình đó, thì mình mới sáng suốt được, mình mới có cơ may sám hối nghiệp chướng, tức là đoạn ác, và mình mới có cơ may quảng tu cúng dường tùy công đức được. Và quảng tu cúng dường tùy công đức đó mới là lễ kính, mới là xưng tán Như Lai được. Thế thì mình phải hiểu như vậy, và mình phải có một cái gì mà chân quý giáo pháp của Đức Phật vào, Phật pháp vào, khi nghe, khi hành trì, khi gìn giữ, khi phát tâm lập nguyện, mình thấy nó là một cái gì hy hữu ở nơi đời. Mà chính cái đó mình mới thấy được cái công đức của chư Phật. Tại vì do nơi mình có phát tâm lập nguyện, mình mới bắt đầu chuyển hóa được mình đúng nghĩa. Còn không cái gì mình chuyển hóa được mình hết. Mình có chuyển hóa từ cái mà đau khổ thành hạnh phúc gì đâu. Mà cái chuyển hóa chân chính gọi là chuyển hóa đó, là cái khi phát Bồ Đề Tâm độ chúng sinh đó. Lấy chúng sinh làm đối tượng tu hành, lấy chư Phật là đối tượng để mà tu tập đó. Mà không còn có cái ngã là đối tượng nữa, thì từ đó trở đi mình mới thấy mình là chuyển hóa đó, thay đổi. Thế thì đại loại là như vậy. Bây giờ mình tới giờ rồi, mình nghỉ rồi, thì sau mình tiếp nối. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Buổi sáng mình đang còn nói đến cái lục giả thỉnh chuyển pháp luân đó. Và mình biết là vấn đề mà chuyển pháp luân là vấn đề quan trọng trong Phật pháp vô cùng. Tại vì chính cái vấn đề chuyển pháp luân đó là cái vấn đề độ sinh. Vì Đức Phật nếu không chuyển pháp luân thì chúng sinh cách gì mà giác ngộ được? Cái pháp luân đó nó mới khai mở được cái bản giác, tức là Phật tính ở nơi mỗi chúng sinh. Cho nên thỉnh chuyển pháp luân là quan trọng. Chính bởi vì như vậy mà bốn cái điểm gọi là tứ động tâm á, của chúng sinh á, ở trong đó có cái điểm chuyển pháp luân. Nếu mà mình có đi hành hương ở bên Ấn Độ á, thì mình biết rằng là bên Ấn Độ có bốn cái Phật tích chính yếu. Tuy là Phật tích rải rác trong nước nhiều lắm, nhưng mà bốn cái được gọi là tứ động tâm do chính Đức Phật bảo, chứ không phải người đời sau đặt ra. Chính Đức Phật vào bốn chỗ đó là bốn cái động tâm. Đó là nơi Đức Phật đản sinh ở Lumbini, và nơi Đức Phật thành đạo ở Buddhagaya, và nơi Đức Phật chuyển pháp luân ở Sanat, và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kushinaga. Và Đức Phật đã từng bảo rằng là bốn cái nơi nói trên, nơi mà Như Lai đản sinh, nơi Như Lai thành đạo, nơi Như Lai chuyển pháp luân, và nơi Như Lai nhập Bát Niết Bàn. Bốn cái địa điểm nó nói trên đó là bốn cái động tâm của chúng sinh. Mà này các tỳ khưu, trong các đời sau á, những tỳ khưu cũng giống như những hàng đệ tử của Như Lai, mà có một cái tâm thành á đối với Như Lai, cũng giống như rằng là có cái nhân duyên đó, họ sẽ tìm đến những cái điểm nói trên đó để họ lễ bái. Cho nên về sau này mới có những cái chuyến hay đi hành hương để chiêm bái, mặc dù rằng là ngoài bốn điểm nói trên nó ra còn có rất nhiều cái Phật tích rải rác ở Ấn Độ, chẳng hạn như ở Vesali là nơi Đức Phật an cư lần cuối cùng, hay là nơi ở gần Kushinagara, một nơi Đức Phật uống nước lần cuối cùng. Có nhiều cái địa điểm như vậy nhưng mà đều không được cho là động tâm hết á. Và chẳng hạn nơi Đức Phật xuất gia cũng không được cho là động tâm, ở sông Ni Liên Thuyền, bên bờ sông Ni Liên Thuyền, hay nơi Đức Phật 6 năm tu khổ hạnh ở Tuyết Lánh á, cũng không được coi là tứ động tâm, mà chỉ đản sinh, thành đạo, chuyển pháp luân và niết bàn mới được coi. Mình ra chuyển pháp luân là quan trọng như vậy. Và dĩ nhiên mình nghĩ rằng là đản sinh quan trọng rồi. Tại nếu Đức Phật không đản sinh thì làm gì có cái chuyện mà chuyển pháp luân. Và dĩ nhiên chuyện thành đạo cũng quan trọng, nó có thành đạo thì mới chuyển pháp luân. Và dĩ nhiên Đức Phật đại bát niết bàn là kỷ niệm cái Đức Phật nhập niết bàn, tức là nó có bốn cái tiến trình như vậy. Và người Phật tử có lẽ trong đời cũng nên một lần mình đi hành hương và chiêm bái. Thế nhưng có một cái điều mình lưu tâm, thật ra bốn cái điểm nói trên đó, bốn điểm nói trên nó có thể nói rằng là đối với lại Phật giáo ở trên thế giới á, thì coi như là cái điểm mà thành đạo là tối quan trọng. Và nơi đó cũng là một cái nơi mà rằng là được những người đi hành hương ưa mến nhất, là Bodh Gaya đó, là cái nơi Đức Phật thành đạo. Nơi đó là một cái đạo tràng mà hết đa số, phải nói rằng là gần như đa số tuyệt đối, những người đi hành hương đều coi nó là một cái thánh tích hơn hẳn ba cái còn lại. Tới đó nó có một cái không khí tu hơn đúng quả tình nơi Đức Phật thành đạo. Đó. Đức Phật thành đạo ở nơi đó mà. Ở nên nó có một cái không khí có từ một cái tháp cũng là cổ nhất, đẹp nhất. Tuy là những cái tháp kia cổ còn, nhưng mà sập còn lại những cái vết tích bị hủy hoại bởi thời gian đó. Thế họ cho rằng bởi vì từ cái thành đạo đó đó là cái điều quan trọng nhất. Tại sao? Tại vì Đức Phật có thành đạo thì cái đản sinh của Đức Phật mới có giá trị. Nếu quả tình Tất Đạt Đa không có tu hành thành đạo thì cái ngày sinh của Tất Đạt Đa cũng chỉ là một ngày sinh của vô số gã phàm phu bình thường. Cho nên chính bởi cái sự thành đạo đó mà cái ngày mà Đức Phật ra đời đó, ngày Tất Đạt Đa ra đời đó, được gọi là thị hiện đản sinh. Và chính cái sự thành đạo đó mới có chuyển pháp luân và mới có ban niết bàn. Còn nếu không thì Kushinaga cũng như Lumbini nó chỉ là cái nơi sinh và nơi chết của một ông hoàng, như mọi ông hoàng ở trên trần gian này, không có gì để kỷ niệm. Nhưng mà sở dĩ Kushinaga cũng như Lumbini nó trở thành hai cái thánh địa như vậy là chính do nơi cái điểm mà thành đạo. Cho nên thành đạo được coi như là một cái Phật tích tối quan trọng trong bốn Phật tích nói trên. Thế nhưng đó là một cái nhìn một cách tổng quát và bình thường, cũng chúng không có gì sai hết á, chúng trọn vẹn. Nhưng mà nếu mà mình nhìn trên một khía cạnh Phật pháp hơn nữa thì bằng nhau hết á, phải nói thẳng như vậy. Mình cũng có thể nói rằng là do thành đạo mới có ba cái kia, nhưng mà mình cũng có thể nói rằng là do một mà nó có bốn, do bất cứ cái một nào nó cũng thành có bốn cái kia. Mà phải nói thẳng, bây giờ mình nói rằng là chẳng hạn như là đầu tiên là phải đản sinh và cuối cùng là niết bàn, nhưng mà mình có thể nói là do chính niết bàn mà ba cái kia nó hiện hữu. Tại vì mình học Phật thì mình dễ để hiểu cái điều đó lắm. Nếu Đức Phật không nhập bát niết bàn thì Đức Phật làm gì có chuyện đản sinh, làm gì có chuyện thị hiện. Tại nếu chưa nhập niết bàn thì làm gì có chuyện thị hiện. Thì tại vì những cái thân mà của mình mà luân hồi đó không gọi là thị hiện, mà gọi là đầu thai luân hồi. Còn chư Phật vì những người giác ngộ mới gọi là thị hiện. Thị hiện nó tại sao gọi là thị hiện? Thị hiện mới lại đầu thai nó khác nhau chỗ nào? Khác ở một cái điểm, nếu mình có thể nhận ra cái đầu thai đó bị dục lôi kéo, cho nên cái thân mà đầu thai đó, cái tâm đầu thai, thân tâm đầu thai đó hoàn toàn bị dục chế ngự và lôi kéo và sai sử. Còn cái thân, cái tâm mà thị hiện đó nó thì hoàn toàn chi phối lại đó, những cái dục hay là những cái gì mà biến tất cả những cái pháp đó trở thành phương tiện. Tức là Đức Phật cũng có thể sử dụng vào những cái danh, mà dù danh nó nằm trong ngũ dục, Cho nên Đức Phật vẫn nổi danh, vẫn sử dụng vào cái sắc, tức là cái tướng oai nghi của Đức Phật, mà cái đó vẫn là ngũ dục. Và Đức Phật có thể sử dụng những cái đó để làm một cái phương tiện độ sinh, chứ không phải là một cái hình thái để mà hưởng dục, mà là phương tiện để độ sinh. Tại vì chúng sinh mà không danh thì chúng sinh không có theo. Chúng sinh mà nghe vô danh là không theo, mà nghe có danh là ào 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 không theo. Đó. Chúng sinh là bản chất như vậy. Nói ví dụ một cái như vậy thôi. Thì như vậy thì cái người mà thị hiện đó, cái người đó hoàn toàn nó chi phối cả tâm cả thân của cái hiện hữu đó, là trí tuệ, là từ bi. Cho nên tất cả những tư tưởng, những lời nói, những hành động nó đều là thể hiện của cái trí tuệ và từ bi. Cho nên hành động là hành động độ sinh, mà lời nói là nói ra những pháp, và phát sinh từ một tư tưởng tổng hợp của trí tuệ và từ bi. Cho nên cái tư tưởng đó, cái tư tưởng trí tuệ từ bi đó, nó thể hiện trí tuệ qua miệng và qua khẩu, và thể hiện từ bi qua thân. Cho nên thân làm hành động độ sinh, khẩu là thuyết pháp và nói về trí tuệ, là thể hiện cho trí tuệ. Và như vậy thì biết đó là một thị hiện. Sở dĩ gọi là thị hiện nữa mà không gọi là đầu thai, là bởi vì từ cái thể tính chân như, tức là từ cái như bất biến mà lai đến thế gian này. Còn mình là lai mà không có như. Mình tuy có như đấy nhưng mà chưa bao giờ mình thể hiện được. Đó. Còn Đức Phật là lai đến với thế gian này bởi từ cái như, cho nên gọi là thị hiện. Cho nên Đức Phật từ một căn bản là bất biến mà tùy duyên, cho nên như lai. Còn mình lai thôi, mình lai mà không có như. Mình thiếu như, mình chỉ có lai thôi. Cho nên mình phải chứng được pháp thân cái đã, tức là chứng được như cái đã. Đấy là chứng pháp thân. Mà Đức Phật sở dĩ chứng pháp thân đó, tức là Đức Phật bắt đầu chứng được pháp thân đúng nghĩa là nhập bát niết bàn. Bát niết bàn đó là như, là pháp thân Phật, là pháp tính, là pháp thân, là chân như. Thì khi như vậy đó, từ ở nơi cái pháp tính đó mà ứng hóa ra vô số các duyên, tức là tùy theo nhân duyên nó để mà độ chúng sinh, cho nên mới được gọi là thị hiện. Cho nên Đức Phật nhập niết bàn, chính cái hành động nhập niết bàn đó mà mình mới biết chắc chắn cái sự chuyển pháp luân, cái sự thành đạo và cái sự đản sinh thị hiện. Cho nên phải nói thẳng rằng là nhập bát niết bàn thì mới thị hiện, thì mới thuyết pháp, thì mới thành đạo. Nhập bát niết bàn nó đích thực là thành đạo, tại vì người thành đạo là người chứng được chân như, chứng được pháp thân là thành đạo. Mà chứng được pháp thân không gì khác hơn là nhập bát niết bàn. Cho nên chính nhập bát niết bàn đó mới là chuyển pháp luân, mới là thành đạo, mới là thị hiện, mới là thị hiện. Và như thế thì mình thấy là bốn cái đồng tâm đó nó không có lìa nhau, nó là một. Cái nào cũng có thể trước, mà cái nào cũng có thể sau, mà cái nào cũng có thể là chặng giữa. Cho nên nói ngay nó là trong một nó có cả bốn. Hay là mình nói đến chuyển pháp luân, tại vì ngay khi Đức Phật mà chuyển pháp luân đó, tức là ứng hiện cái pháp đó, tức là gọi là thị hiện. Tức là khi cái pháp đó bắt đầu được vận chuyển nó, mà trước khi không vận chuyển, và đến khi vận chuyển nó, tức là chỉ cho sự thành đạo, là chỉ cho sự thành đạo. Mà chuyển cái pháp luân đó, là cái pháp đó là pháp gì? Pháp nêu rõ cái thực tướng, nêu rõ cái chân lý ở nơi đời, tức là chỉ rõ cái bát niết bàn, chỉ rõ cái yếu tố của bát niết bàn. Cho nên dĩ nhiên rằng là đối với lại chúng sinh nương vào, đối với chúng sinh nhìn á, thì nếu mà nói tổng quát lại, nó nhìn những cái kia để mà minh định rõ cái sự thị hiện hay sự bát niết bàn hay sự thành đạo của Đức Phật. Nhưng mà cái chúng sinh cần nhất là chuyển pháp luân. Tại vì nếu mà Đức Phật chỉ thị hiện mà không hề chuyển pháp luân thì cái thị hiện đó cũng không thành nghĩa lý gì hết. Nếu Đức Phật cũng nhập bát niết bàn mà chưa bao giờ Đức Phật chuyển pháp luân thì cái bát niết bàn của Đức Phật cũng chẳng có nghĩa lý gì hết ạ. Mà nếu Đức Phật thành đạo mà chưa bao giờ chuyển pháp luân thì cái thành đạo cũng chẳng nghĩa lý gì hết. Cho nên nó phải nương vào cái sự chuyển pháp luân thì ba cái kia nó nổi bật lên. Cho nên một đó nó là cả bốn, mà bốn đó nó đều là một. Và nó trùng hợp với lại cái giáo nghĩa của Đại Thừa Phật Pháp của Đức Phật là hết thảy pháp đều là một pháp. Cho nên từ một nghĩa, tức là từ một pháp, nó có vô lượng nghĩa. Mà vô lượng nghĩa đó nó có thể quy vào bất cứ một nghĩa nào ở trong vô lượng nghĩa nói trên. thì đó là bao nhiêu những cái duyên đó nó có thể đều về một cái, tức là không. Đấy. Và từ cái không đó mà nó ứng hiện vô số các duyên. Thì cái giáo pháp của Đức Phật nó đầy đủ những cái lý lẽ nó trên, nhưng mà trên phương diện độ sinh và trên phương diện mà làm cho chúng sinh nhận chân ra được bốn động tâm đó thì phải nói thẳng, nếu mà nhìn nhận ra cái chuyển pháp luân là cái quan trọng nhất. Nói như vậy là mình nói trên phương diện này, còn trên những phương diện khác thì là cái khác quan trọng. Nhưng mà nói tổng chung dưới một cái nhìn nhãn quan chung của một người Phật tử đúng nghĩa thì bốn cái đó quan trọng bằng nhau, không thể thiếu một cái nào hết á. Cho nên nhờ cái sự chuyển pháp luân đó mà chúng sinh mới biết được Đức Phật nhập Niết Bàn, mới biết được Đức Phật thành đạo, mới biết được Đức Phật thị hiện ở nơi đời, và chúng sinh mới có thể giác ngộ được. Như vậy thì cái chuyển pháp luân đó nó quan trọng nhất dưới con mắt của chúng sinh, dưới cái sự trông cậy của chúng sinh. Và nếu không có chuyển pháp luân thì ba cái kia đối với chúng sinh nó vô nghĩa lý. Và nhờ cái chuyển pháp luân, nhờ Đức Phật thuyết pháp mà mình mới biết được những cái giá trị của những điều trên. Mình mới biết được cái sự do nghe pháp luân của Đức Phật, do pháp luân Đức Phật vận chuyển mình tư duy mà mình mới hiểu được nghĩa của Bát Niết Bàn. Và do đó mình biết Đức Phật có nhập Bát Niết Bàn. Do Đức Phật chuyển pháp luân nó được chuyển ở trong tâm trí của mình, được thắp sáng lên trong cái căn nhà tâm trí hắc ám tối đen ngàn năm ngàn kiếp này của mình á. Bây giờ nó sáng lóe lên, mình mới biết được là Đức Phật là thị hiện. Và như thế nào gọi là thị hiện, và như thế nào gọi là thành đạo. Thành ra căn bản dưới mắt của chúng sinh nó là cái vấn đề chuyển pháp luân. Cho nên chính vì nói đến cái công việc rằng là quảng tu cúng dường sám hối nghiệp chướng tùy hỷ công đức gì đó, làm tất cả những cái gì đó trong cái cúng dường đó, cúng dường pháp đó, là cái chuyện chuyển pháp luân đó. Thì như vậy thì mình mới thấy rằng là cái chuyển pháp luân này là cái mà rằng là đại công đức. Tại vì nhờ như vậy mà Đức Phật và giáo pháp của Ngài mới hiển bày ở thế gian này, và mới có Phật trong tương lai. Nếu không có chuyển pháp luân không có thành. Mà nó phải có hai yếu tố hội đủ như tôi nói, tức là Đức Chư Phật chuyển pháp luân và chúng sinh cũng phải chuyển pháp luân. Tức là chúng sinh khi Đức Phật chuyển pháp luân như vậy, vận chuyển pháp luân như vậy để mà làm cho đầu óc của mình á được khai mở, thì mình cũng phải vận chuyển cái sự khai mở đó, tức là chuyển pháp luân. Tức mình phải vận chuyển cái sự khai mở đó, không cho nó dừng lại mà cho nó tiến hoài cho đến cái chứng ngộ, khiến đưa cái pháp luân nó đến cái sự chứng ngộ mà không hề thắng nó lại, không hề đình chỉ nó lại, mà luôn luôn phải chuyển cái pháp đó hoài, và chuyển cái pháp đó để mà mình có lợi và thiên hạ có lợi. Tại vì nếu cái pháp nó được chuyển hoài thì mình cứ sẽ theo cái sự chuyển pháp đó để mà mình tiến hoài và mình hiểu được giáo pháp. Mà chính cái sự chuyển đó, như tôi nói ấy, nó chuyển ở nơi tâm trí của mình thì nó sẽ thể hiện ra cái pháp luân của Đức Phật. Nó có hai cái công năng của nó là trí tuệ và từ bi. Thì hai cái đó khi mình chuyển pháp luân thì đương nhiên cái tâm trí của mình nó chỉ có những chất liệu như vậy. Và như vậy tự nhiên lời nói nó sẽ thành trí tuệ, tức là kinh điển. Và hành động nó sẽ thành sự độ sinh, tức là giới luật. Tại vì giới luật là như là mà tôi có đề cập đến, giới luật là với tinh thần là đoạn ác hành thiện và lợi lạc cho chúng sinh. Đó là tinh thần của giới luật. Cho nên cái thân này mà nếu đoạn ác và hành thiện, tức là thực hiện từ và bi thì độ được chúng sinh. Như vậy thân này khi thực hiện từ bi, nó thân này là tiêu biểu cho luật nghi, và khẩu cái là tiêu biểu cho kinh, coi như là kinh với luật vậy đó, là hai cái chính của thời Đức Phật. Tức là Đức Phật là lấy kinh, tức là lấy cái trí tuệ, lấy những cái giáo pháp mà để độ sinh, và lấy luật làm cái đời sống, là cái nghi quy, tức là lấy chính và tịnh. Tức là luật đó là tịnh, mà kinh điển đó là chính, chính pháp. Tức là lấy chính và tịnh đó là độ sinh từ một cái giác ngộ của Ngài. Giác ngộ đó là gom thâu cả chính và tịnh. Chính và tịnh đó có thể nói rằng là, nếu mình nói theo quan điểm, mình có thể nói đó là trí tuệ và từ bi, hay là minh và hạnh. Văn thù hay phổ hiền thì nó, hay là văn thù hay là quan âm gì đó, nhưng mà dĩ nhiên trí tuệ là không thể thiếu. Đó là lý do tại sao văn thù là thầy của thất Phật. Không Phật nào mà thiếu trí tuệ mà thành được hết. Cho nên Bát Nhã là mẹ sinh ra chư Phật. Bát Nhã là trí tuệ. Như vậy bát nhã là trí tuệ. Và như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là khi mà mình thấy biết cái vấn đề chuyển pháp luân, nó là cái phương cách để độ mình và độ người. Tại vì khi mình độ mình là độ người, khi độ người độ mình. Tại vì khi bánh xe pháp luân mình cho nó chuyển chuyển thì thiên hạ mới có lợi, mà chính mình có lợi. Mà nếu cái bánh xe pháp luân này không có chịu chuyển thì mình đâu có lợi, mà thiên hạ không có lợi. Thì thiên hạ chẳng lợi gì hết, mà mình chẳng lợi gì hết. Mà khi nó chuyển thì mình mới lợi. Cho nên chính vì vậy cái sự phát Bồ Đề Tâm hay là cái sự lập nguyện đó, là cái sự mà là cái lập nguyện, nó không có gì khác hơn làm cho cái pháp luân này được luân chuyển hoài, để mà thành tựu cái việc làm tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha. Tại vì muốn tự lợi và lợi tha, tự giác và giác tha không một cách nào khác hơn là chuyển chuyển cái pháp luân nói trên. Cho nên chính cái lập nguyện đó là làm sao, là lập nguyện là làm sao cho cái pháp luân nó không dừng. Cho nên phải thỉnh chuyển pháp luân đó. Cho nên chính vì như vậy, nó là khi mình lập nguyện là mình nguyện là làm sao cho mình không bao giờ quên Phật Pháp, không bao giờ lìa Phật Pháp. Hay là nói một cách khác, mình phát tâm độ sinh. Thì trong cái sự phát tâm độ sinh hay là nguyện thành Phật, và khi mà thực sự phát đại tâm như vậy đó, như là trong Bồ Đề Tâm mà nói à, bảo là phát tâm mà tính cách gọi là chân chính đó, thì là như thế nào, thì bảo là ngước lên thì mong cầu thành Phật, và dù cho thấy cái con đường nó lâu xa cách mấy cũng không bao giờ thối chí. Nhìn xuống thì muốn độ chúng sinh, và dù cho nghĩ chuyện độ chúng sinh là khó nhọc cách mấy cũng không nản lòng. Và phát tâm như vậy nó gọi là chân phát Bồ Đề Tâm. Thế thì khi mà phát Bồ Đề Tâm hay là lập nguyện đó, là chắc chắn không ngoài cái vấn đề nói trên. Cho nên còn những cái sắc thái khác gọi là tà, là chẳng hạn như phát tâm tu hành, tuy phát tâm tu hành thực sự, nhưng mà nghĩ là phát tâm tu hành là mình bây giờ mình phải nên tu hơn nữa. Tại vì bây giờ thì mình thấy ông nhờ mình tu như vậy mà người ta kính ngưỡng mình, kính trọng mình, người ta tôn vinh mình, cho nên mình phải ráng tu hơn nữa. À, như vậy thì nó là trong sắc thái của Bề Tâm nói là tuy thiện pháp có tu nhưng mà bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Đó, cái đó là vọng nghiệp nó xen vào. Nhưng mà khi mình tu là nói như tính cách là mình không còn đặt một cái gì ở thế gian, mình chỉ lấy nó làm tất cả những cái gì ở thế gian, mình cũng chỉ biến nó thành một cái phương tiện để độ sinh. Nhưng nhớ một điều, thế nào gọi là phương tiện? Phương tiện không có nghĩa là xài cả đời. Xài cả đời là cứu cánh. Phương tiện có nghĩa là mình chỉ tạm nó trong một giai đoạn và mình phải xóa nó. Tức là mình tạm dùng nó, rồi sau đó mình đến nơi rồi thì mình phải bỏ nó đi. Còn nếu mình cứ ôm nó xài hoài thì đâu có gọi là phương tiện được. Cho nên chẳng hạn mấy người mình bảo có nó là phương tiện để độ sinh, mà khi độ được kẻ đó rồi thì cái phương tiện nó cần phải dẹp, và mình phải biến kẻ đó nó thành một cái khác đó. Tức là mình biết là kẻ đó nó ưng như vậy và mình làm như vậy để cho nó đến với đạo. Mà khi nó đến với đạo rồi, mình chỉ đạo cho nó, điểm đạo cho nó rồi, thì mình phải gạt cái phương tiện kia đi. Cũng như Đức Phật gạt hết tất cả các thừa, gọi là phương tiện thừa, như là Tam thừa, Nhị thừa với Bồ Tát thừa, Đức Phật đều cho là phương tiện thừa, là gạt hết, chỉ còn duy nhất một thừa, Phật thừa, là sự thành Phật tối thượng. Giác không có giác mà còn có giới hạn. Giác chỉ có một thứ giác là viên giác. Giác mà còn giới hạn là giác mê hết á. Tại vì còn có phạm vi của mê. Phải giác toàn vẹn cho gọi là viên giác. Thì cái giác đó chỉ có một thứ giác duy nhất thôi. Làm sao lại có một cái loại giác mà nửa giác nửa mê, hay là 3/4 giác 1/4 mê. Giác là phải trọn vẹn. Cho nên chỉ có viên giác. Cho nên làm sao có Bồ Tát, có Thanh Văn, có duyên giác được. Cho nên tất cả những cái đó chỉ là phương tiện mà thôi. Đến đến chính pháp Đức Phật còn cho là phương tiện, hà huống là phi pháp. Hòa huống là những cái danh, những cái lợi gì ở thế gian, dĩ nhiên chỉ là phương tiện thôi. Mà phương tiện nó chắc chắn đã là phương tiện là không thể nào lấy nó làm cứu cánh, lấy nó làm chính. Cho nên thì dù nó có cái vấn đề là rất nhiều người Phật tử vì không tu học đúng nghĩa, vì không phát tâm đúng nghĩa, cho nên không có quý trọng cái Bồ Đề Tâm. Không quý trọng Bồ Đề Tâm cho nên tại sao vậy? Cho nên không có vun trồng Bồ Đề Tâm mà không có kính trọng Bồ Đề Tâm, là ở cái điểm như vậy. Thói thường mình thấy đây là một căn bệnh chung của Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, mà cái đó được truyền thừa từ Phật giáo bên trong nước. Phải nói thẳng như vậy, là không hề khuyến khích phát tâm, không hề được nhắc tới. Bao nhiêu người đi chùa lâu năm có được nghe đến Bồ Đề Tâm là cái gì đâu. rồi có đến chùa đến gì thì cũng chỉ dạy cho vài ba cái vớ vẩn, mà Phật tử chỉ mong cầu làm sao về chỉ có sống êm ái hạnh phúc trong gia đình là đủ rồi, mà chỉ sống bày cho những cái hạnh phúc gì ở thế gian này thôi. Mà thế gian này làm sao mà hạnh phúc được, làm sao với cái tâm đó mình chiêm nghiệm lại với những cái tâm ái đó của mình. Mình tưởng là mình sống bằng cái ái đó mình mới có hạnh phúc, đâu có. Chính cái ái đó mà ái giữa vợ, giữa chồng, giữa cha, giữa con, giữa mẹ, giữa con mà còn không có hạnh phúc nữa. Nghĩ kỹ lại, cái ái đó nó rắc rối lắm, nó mệt lắm. Tại cái ái đó chung quy nó vị kỷ hết đó. Nhưng mà chỉ có cái tinh thần từ bi thôi, cái bồ đề tâm thôi. Vì không phát bồ đề tâm cho nên tại sao vậy? Cho nên đa số Phật tử khi mà xây dựng làm chùa làm chiền thì đó, không có một cái ý đúng theo chân chính đại viên của bồ đề tâm. Nghĩa là độ chúng sinh cầu thành Phật đạo không hề có, mà chỉ về sao chỉ có lợi thôi. Mình làm chùa đa số hội hè bên này là nhiều chùa lắm, mình làm chùa mình kiếm quỹ kiếm gì cho chùa, đó là có là việc làm có phước, nhưng mà chùa không hề có độ ai, không hề có giúp ai hết trong vấn đề biến họ trở thành một vị Phật trong tương lai như cái mục đích của một ngôi chùa. Mà tại vì toàn bộ những người làm việc trong ngôi chùa nói trên đều không hề có phát bồ đề tâm và đều không hề biết đến bồ đề tâm, và chỉ nghĩ rằng là làm cái ngôi chùa đó dựng Đức Phật lên mình thờ Phật có phước, và nhờ thờ Phật để ta đến có lợi, có tiền có bạc, tuy là không ai xài nhưng mà cứ chỉ nghĩ cách lấy tiền lấy bạc, làm cái quý hay làm một cái gì đó mà không bao giờ hề nghĩ rằng là cái chuyện chính của một ngôi chùa là đào tạo cho người ta thành Phật, là một cái môi trường để cho người ta phát bồ đề tâm, để cho người ta tăng trưởng bồ đề tâm, để cho người ta giác ngộ. Không hề làm cái chuyện như vậy. Có nhiều chùa còn nói là tại sao tổ chức cái lớp Phật pháp chi tốn kém, chùa đang cần tiền, mà cần tiền thì làm gì. Có rất nhiều người lý luận như vậy, và đó là những tay làm Phật sự, làm hội làm hè. Đó là cái điều khắp hết ở hải ngoại này mà tôi đã từng đi qua, từ Bắc Mỹ cho đến khắp Âu Châu. Có rất nhiều tinh thần như vậy, không có coi trọng cái chuyện học Phật. Cho nên hôm trước tôi mới nói là coi thường pháp, không coi trường. Mà nếu không chuyển pháp luân như vậy thì Đức Phật ra đời làm gì? Từ khi Đức Phật thành đạo rồi là mình stop tất cả những tư tưởng của Phật. Bây giờ mình chỉ nghĩ Phật là một ông thần linh, với cái tâm từ bi mình cứ cúng và thờ Đức Phật. Và tín đồ là chỉ có trách nhiệm cúng và thờ Phật để van vái và để xin xỏ. Và nhiều nãy tôi nói với lớp 1, mà càng dần càng đông người quy y như vậy thì Đức Phật càng mau già. Tại lo nhiều quá. Hồi xưa lo có 200 triệu tín đồ, bây giờ lo đến 300 triệu tín đồ. Mà lo không à. Xong rồi cầu cho đá, bảo Phật không linh, thôi theo Chúa. Mà linh gì nổi. Hồi đấy tôi có nói cái lớp 1 đó, tại sao mà không linh? Tại vì cái đơn xin nó chồng lên cao vậy nè. Đức Phật mà xét cho tới mình đó, lâu lắm. Tại vì cái đơn của mình mới đút vô à. Mà chỉ xin thôi. Mà quên đi một cái điều rằng là mình thờ Phật, mình theo Phật là để theo con đường của Phật. Mà theo con đường của Phật là để giác ngộ và để cứu khổ chúng sinh, chứ không phải để cầu được cứu khổ, mà là để cứu khổ cho chúng sinh, cứu khổ cho mình và cứu khổ cho chúng sinh. Đó là con đường để theo Phật. Chứ đâu phải con đường của theo Phật là chỉ để cầu cạnh Phật suốt ngày. Mà con đường của theo Phật là cầu cạnh Phật là hãy trưởng thành cho mình. Phật hãy gia hộ và giúp đỡ cho mình mau trưởng thành trong cái đạo đó, trong cái con đường nói trên. Mình phải phát tâm biến mình từ một cái tâm ăn mày ăn xin cùng tử trở thành một cái tâm của phú hộ. Cái tâm này ban bố, tâm này làm nơi nương tựa cho nhiều kẻ. Nếu không phát tâm không bao giờ mình làm nơi nương tựa cho nhiều kẻ được. Nếu không phát tâm mãi mãi mình chỉ là cái nơi bám víu vào kẻ khác. Mà nếu phát tâm rồi thì kẻ khác là cái người bám víu mình. Trong cái việc sống ở thế gian này mình chỉ nghĩ sơ sơ mình thấy à. Bây giờ một người phát tâm làm việc đạo thì tự nhiên nhiều người phải nương vào cái người phát tâm đó. Những người không phát tâm là phải nương vào cái người phát tâm. Cái người nào phát tâm tự nhiên có một cái sức mạnh. Là xưa nay khi chưa phát tâm yếu đuối lắm, chỉ dựa thôi. Mà khi phát tâm rồi thì tự nhiên sẽ, nếu suy nghĩ sẽ khám phá ra, ủa bây giờ mình mạnh, nhiều kẻ phải nương mình. Mà nếu càng phát tâm lớn chừng nào càng mạnh chừng đấy. Cho nên phát tâm nó mới biến mình cao thượng, nó mới biến mình mạnh mẽ từ cái trạng thái yếu hèn mà trở thành một trạng thái mạnh mẽ, lợi ích cho mọi người. Mà tín đồ Phật pháp phải như vậy. Tín đồ Phật pháp không thể giống như tín đồ của những tôn giáo. là chỉ có ca ngợi giáo chủ để mà được giáo chủ che chở. Mà xưng tán giáo chủ ca ngợi Như Lai đó là phải thể hiện cái tinh thần vạn đức của Đức Phật, tức là muôn công đức lành của Đức Phật. Công đức lành nó ở điểm nào? Ở những cái điểm phát tâm độ sinh. Và khi mình ca ngợi nó, mình phải thực hiện nó, mình phải xin Đức Phật những cái bảo vật đó, mình phải thừa hưởng cái gia tài mà mình ca ngợi nói trên đó của Đức Phật chứ. Đâu có cái lý lẽ nào mà là mình chỉ ca ngợi cái đó mà mình không đụng đến, mà mình không biết sai. Quả là cùng tử. Đức Phật sai cái chữ cùng tử trúng cái lắm. Thế thì mình biết rằng là mình xưng tán Như Lai, mình biết mình lễ kính chư Phật, thì xưng tán Như Lai lễ kính chư Phật gì đó, thì mình phải biết rằng là cái cao cả, tức là cái công đức của Đức Phật ở điểm nào. Mà cái công đức đó biến Đức Phật từ một phàm phu trở thành một Phật cao, cho nên cái công đức đó mới gọi là công đức được. Tại đó là công đức. Công đức nó biến một phàm phu trở thành một thánh nhân, nó mới là công đức. Mà mình biết cái công đức đó là như thế nào, tại sao mình hành động, mình còn chờ gì nữa mà mình cứ muốn mãi mãi là một phàm phu, mãi mãi là một cùng tử. Đó là một cái điểm mà rằng là không hề cứu xét tâm tính của người Phật tử. Nó có lắm chùa còn đó là chỉ có như vậy thôi, chỉ tìm cách nghĩa là làm sao để mà lấy tiền lấy quỹ, mà không biết lấy tiền lấy quỹ được làm gì, mà hết chi ra bây giờ tiền quỹ nó để làm cho người ta thọ bát quan trai thì sẽ không tổ chức, nếu tổ chức bát quan trai mà chùa lỗ. Tổ chức bát quan trai chùa phải có lời thì mới tổ chức. Như vậy là buôn bán chuyện tu hành chứ phải làm công đức hồi nào. Cho nên tuy có làm chuyện thiện nhưng mà bị nhuốm bẩn bởi những danh lợi, đó là phát tâm ngụy, như trong này nói, như ngài Tỉnh Am tố cáo. Nhiều chùa như thế, có nhiều nơi nhiều chùa còn như vậy nữa. Chẳng hạn một vị thầy đấy nó thuyết pháp, Phật tử cúng dường thì phải chia cho chùa, tức là chùa lấy bớt đi, là chùa bảo là phải tiền điện tiền nước thì phải chia ra, rồi chùa phải lấy sẵn bao nhiêu còn bao nhiêu đây đây ra trả cho thầy để cúng thầy. Chuyện thật 100%, tôi đâu có nói giỡn. Thì chính những cái như thế thì mình mới thấy được cái tinh thần của Phật tử không phát Bồ Đề tâm, không biết tu, cho nên tu bao nhiêu năm nó cũng vẫn mãi mãi là một cái vị trí yếu hèn như vậy mà nó không tiến bộ được. Chứ còn đáng lẽ nếu mình tu Phật mà mình theo gương của Đức Phật bao nhiêu năm như vậy, thì bây giờ mình tu 30 năm, mấy chục năm, thì giờ cái tâm nó của mình nó phải lớn mạnh như thế nào, cái sự hiểu biết của mình nó phải nhiều ra chứ. Nhưng mà không, cái sự hiểu biết của mình muôn đời là chỉ quỳ lụy Đức Phật, biết có một điều vậy thôi, cần gì thì quỳ lụy Đức Phật, Phật cứu cho hết. Còn không hề có cái chuyện rằng là mình phải làm cái gì đó cho Đức Phật mà cúng dường Đức Phật, tức là làm một cái gì đó cho Đức Phật mà cúng dường Đức Phật, đó chính là cái sự mà làm cái công việc mà Đức Phật muốn mình làm, đó là cúng dường chân chính. Không có cúng dường nào hơn được như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói trước rồi, phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Cho nên kẻ nào muốn cúng dường đến Đức Phật thì phụng sự chúng sinh, nhưng mà mình thì lại bóc lột của chúng sinh để nói là để tôi có tiền cúng dường Đức Phật. Đức Phật nào muốn như vậy? Cho nên mới nói cái chuyện rằng là một người cúng dường thẳng Đức Phật, một người thì định cúng dường Đức Phật nhưng mà bố thí cho một cái kẻ khác đó. Tại vì cái kẻ cái nó túng thiếu, nó cần. Mà Đức Phật và hai công đức đó hệt nhau, hai công đức đó hệt nhau. Tại phụng phải cúng dường Đức Phật hay phụng sự chúng sinh giống hệt nhau thôi, là cúng dường chư Phật. Thế thì chính vì cái đi lại ngôi trên đó mà mình mới thấy rằng là tại sao hội hè Phật tử làm chuyện chùa hay chuyện Phật này kia mà nó ưa phiền não, mà nó ưa sai trái, mà khắp hải ngoại này mà không trị được. Tại không phát tâm, tại không lập nguyện, tại không tu hành, tại không nghĩ độ chúng sinh, mà chỉ nhìn túi chúng sinh thôi, không có nhìn tâm tánh chúng sinh. Cứ nhìn túi chúng sinh, hầu bao anh nào mà nặng thì được welcome. Mà anh nào mà đến mà để ý rồi, ăn hai bữa rồi mà cung cắt nào là dẹp nha, cái thằng đó vô đừng có cho vô nha. Tính như vậy không à, mà không có một cái tư tưởng độ sinh nào hết trơn. Mà Phật Pháp như vậy thì làm sao mà nó không tàn lụi, thành ra nó đâu có chuyển Pháp Luân đâu. Tại vì không phát tâm thì lấy cái gì để chuyển Pháp Luân. Thành ra phát tâm thì Pháp Luân nó mới được vận chuyển. Nên cái lục già này là một cái vấn đề quan trọng vô cùng đó. Tại vì chính nó là cái phương tiện để độ sinh, mà mình biết rằng là mình học Phật là không ngoài Đức Phật có cái gì để dạy mình. Đức Phật không có dạy cho mình một cái kiến thức để mình tự hào, mà Đức Phật chỉ dạy cho mình một cái kiến thức. Kiến thức đó khi nào cũng kèm với từ bi, tức là một cái kiến thức để độ sinh, chứ không phải dạy cho mình một cái kiến thức để mình hù, hay là để mình bắt mấy đứa khác phải kính cẩn mình, mà là một cái kiến thức để mà phụng sự. Tại vì cái trí tuệ của Đức Phật nó đi kèm với tinh thần của từ bi. Từ bi là độ chúng sinh, là mọi cái hiểu biết hay mọi cái gì nó cũng chỉ để làm sao để phục vụ. Cho nên chư tổ thì khác. Chư tổ thì như ngài Hư Vân chẳng hạn, nhận đồ chúng, mà khi bảo là khi ông tọa chủ bảo hòa thượng đừng nhận nữa, bởi vì chùa chật lắm rồi, nhận nữa sẽ thiếu ăn. Ngài đáp như thế nào? Chùa là của 10 phương tăng, tăng đến tôi đâu có quyền từ chối. Hơn nữa đã là thích tử thì là anh em, mà đã là anh em thì tại sao lại riêng mình no mà để họ đói? Cho nên đói thì cũng đói vậy chứ, nhận hết đó. Và rốt cuộc từ một ngôi chùa chỉ có thể ở được 300 mà lên tới số 3000, mà nó vẫn vừa đủ, nó mầu nhiệm như thế. Đó là ngôi chùa nào? Ngôi chùa Nam Hoa Thiền Tự, hiện đang còn nằm ở thành phố Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông, ở bên xứ Trung Quốc, mà đang thờ ba nhục thân của ba vị thánh tăng Lục Tổ Huệ Năng, Hám Sơn Đại Sư, hay Đan Điền, là 3 ngày. Đó. Thế mà cái ngôi chùa như vậy mà ngài cứ chứa, mà ai chạy loạn, mà tại vì miền Bắc chạy xuống miền Nam chạy loạn chiến tranh, thì mình thấy tâm hồn của người thánh tăng nó như vậy, người tu hành nó như vậy, người từ bi nó như vậy. Còn những cái tâm hồn không từ bi làm Phật sự nó như thế á, nó như vậy á, mà không thể không nói được, không thể nào không chê trách được. Tại vì cứ để như vậy Phật giáo nó lụn bại cái tinh thần của Phật giáo. Tại vì kẻ đến chùa cũng như kẻ làm việc chùa, cả hai kẻ đều không phát tâm, và cả hai kẻ đều không cầu giải thoát, và cả hai kẻ đều không cầu độ chúng sinh, cho nên pháp luân làm gì được chuyển? Mà pháp luân có chuyển thì pháp luân chuyển, còn chúng sinh thì vẫn bề ngoài của cái pháp luân đó mà thôi. Thì đó là một cái nghiệp lớn lắm, giống như ngài Tỉnh A mới nói, nghiệp mà đã ra đời, nghiệp lớn lắm cho nên mới ra đời lúc có Đức Phật. Nhưng mà còn có một cái phước báo là còn được nhìn thấy tôn tượng của Phật, còn đi chùa quy y, còn nghe được giáo pháp của Đức Phật. Hả? Tuy là Phật đã vắng bóng, hoặc là còn rơi rớt một cái phước đó mà không biết khai triển cái phước đó nói trên. Cho nên những cái việc làm của mình như thế này đó là phải nói thẳng là công đức kia lắm. Nên kỳ trước tôi mới nói đó, tôi bảo là lẽ những người Phật tử dù ở chi hội ở bất cứ nơi nào cũng phải biết rằng là cái công tác hàng đầu của mình là thỉnh chuyển pháp luân, là phải cho Phật tử học hỏi tu tập, và đó mới là Phật sự. Như vậy nó mới là Phật sự này, tu ba con trai khoa giáo lý nó mới là Phật sự. Còn ngoài ra những cái Phật sự khác là phương tiện, Phật sự này là cứu cánh. Xây chùa tạo tượng là để có môi trường để làm chuyện này, những cái kia là phương tiện, cái này cứu cánh, cái kia là để pháp luân có chỗ được chuyển. Cho nên phải cần thực hiện như vậy, thực hiện như vậy đó. Và những người Phật tử khi hiểu biết như vậy thì phải ủng hộ tích cực trong những cái công việc Phật sự này. Tức là những người nào mà có khả năng là thường phát tâm như vậy có phước báo ghê lắm. Tức là có thể cúng dường cho một ngày ăn của cái khóa học, nếu có khả năng cúng dường hết cả 4 ngày, phước báo vô ngần, phải nói thẳng như vậy. Như tôi nói đó, cái này nó cũng như là lò đúc cái xưởng đúc đó. Nó chủ lo. Thế thì khi mà mình hiểu biết như vậy ra, mình có làm chuyện Phật sự thì mình cố gắng làm cái Phật sự, là mình biết là Phật sự không phải để bóc lột, để moi tiền. Tiền bạc không có đưa đến giác ngộ, không được giải thoát, chết nhân răng ra nước khác xài. Những cái trí tuệ đó thì nó còn. Trí tuệ đó thì mình mang theo được, mình đi đâu cũng mang theo hết đó, không sợ mất, không ai ăn cắp được. Vàng bạc để trong phòng đi ra còn phải khóa, chứ mà trí tuệ không cần khóa, đi đâu cũng mang theo, không để quên, không làm rơi, không bị cháy, không bị nước trôi, không bị đau chặt, đau cắt, không bị móc túi, không bị trộm cướp, đi đâu cũng mang theo nó. Mà hễ mang theo trí tuệ thì đi tới đâu cũng thành hết ạ. Cũng thành toàn. Những người có trí tuệ, người có mang vàng bạc đi theo có khi mất mạng. Người có trí tuệ đi đâu cũng thành công, lợi mình lợi người, mà không có sợ bị mất mạng. Người có trí tuệ không mất mạng. Cho nên nếu mà mình hiểu biết Phật pháp thì mình nên nghĩ suy nghĩ kỹ như vậy, mà nên trau dồi, mà nên học hỏi Phật pháp như vậy, phát tâm lập nguyện thì mới pháp luân mới được truyền. Thế bây giờ đến thất giả thỉnh Phật trụ thế. Cái điều thứ bảy là thỉnh Phật ở lâu ở nơi đời. Thì mình biết rằng là Anan bị bắt lỗi một cái tội là trong cái tội không chịu thỉnh Phật trụ thế. Tức là khi Đức Phật nói với Anan là Đức Phật sẽ nhập bát niết bàn, Anan làm thinh. Mà Anan làm thinh đó là bị ma ba tuần ám tâm trí, cho nên không chịu thỉnh Phật trụ thế. Thế thì tại vì Phật hiện diện thì chúng sinh mới có lợi ích. Cho nên thí dụ như khi bây giờ mình tu, mình bắt sinh cái tâm tu, mình sẽ thấy ngay như vậy. Mình với một cái căn tính bây giờ nó là căn tính nó độn ghê lắm, tức là nó chậm lắm, chậm chạp lắm. Cho nên mình thấy rõ mình học Phật bao nhiêu lâu mà mình không cứ kiến tính thành Phật được. Mà ông kiến tính thành Phật thì mình phải huân tu. Đó. Thì mình phải huân tu, mà huân tu là tiệm rồi. Mà huân tu cũng không chắc ăn nữa, tại vì mình nghĩ mình tu vậy chứ mà thoạt nhớ thoạt quên, mà có khi giải đãi, có khi lười biếng, có khi chán nản, có khi đủ thứ chuyện hết. Đó. Và trong cái cuộc sống này biết bao nhiêu những cái chướng ngại, chướng nạn nó xảy đến với mình bằng dưới nhiều hình thức, từ hình thức của nghịch cho đến hình thức của thuận. Trong thuận cảnh cũng đầy cái nghịch ở trong đó. Nếu mà mình chiêm nghiệm mình sẽ thấy. Và như vậy thì mình sẽ thối chuyển cái bồ đề tâm eo hẹp đó của mình. Mình phát bồ đề tâm phải chi đại chúng đồng phát thì mình mạnh lắm. Thế ai cũng phát hết thì mình cũng sợ. Như là ở trên Tây Phương ai cũng phát bồ đề tâm, cho nên không có ai thối bồ đề tâm được hết á. Còn ở đây có một mình phát à. Cái cây của mình nó trơ trọi, cũng giống như là một cái nhánh lúa tốt nó mọc lên ở một giữa một cái đám cỏ hoang, cỏ dại cỏ hoang, cái nó làm cái lúa này đâm nó ẻo ọt lây. Lấn à, nó dành chất đạm, nó dành đất, nó dành gì, nó làm cho cái cây cỏ lúa này nó cũng bị ẻo ọt. Thì mình biết là đời nay người ta phát bồ đề tâm là khó. Đó, mà duy trì cái bồ đề tâm, khi phát rồi mình biết duy trì cái bồ đề tâm lại là khó nữa. Đó. Cho nên phải lập nguyện. Lập nguyện đó là cách để duy trì cái bồ đề tâm. Nhưng mà nếu đại chúng đồng lập đồng nguyện đó, thì mình có cái đại chúng đó, mình nương vào cái đại chúng đó thì cái sự mà phát mà giữ lập nguyện phát tâm của mình nó dễ thôi đi một phần. Tuân pháp luân của mình không có chạy thường, nhưng mà một ngày ít ra cũng chạy được vài tiếng. Nếu mà nói là pháp luân mình phải chạy ngày cũng như đêm, sáng cũng như trưa, không một giây phút nào được ngừng nghỉ hết. Người tu thật sự nó phải như vậy, tu ở trong từng mỗi niệm, chứ không phải chờ đến khóa tu mới tu, chờ tới Vu Lan mới tu mới báo hiếu, chờ tới Phật đản mới tưởng niệm tới Đức Phật. Mà người tu đó là lúc nào cũng tu hết, lúc nào cũng phải tu. Cho nên có một người Phật tử ở bên Hoa Kỳ hỏi tôi, bảo là thưa thầy, xin thầy bày cho tụi con một cái kinh nghiệm, mà nếu mà trong cái sự tu của mình mà nếu chướng ngại nó xảy ra, nghịch cảnh nó xảy đến, mình phải làm sao? Tôi bảo tôi không có kinh nghiệm đó. Nên người Phật tử đó bảo, ủa thầy tu mà thầy không có kinh nghiệm đó? Tôi bảo à, tại vì tôi đâu có chờ đến khi nào nghịch cảnh nó khởi hay là chướng ngại nó xảy đến tôi mới tu đâu. Tại vì tôi đâu có biết. Tôi tu thì tôi lúc nào tôi cũng tu, mà tôi tu thì tôi cứ việc tu, còn nghịch cảnh với chướng ngại nó xảy thì cứ kệ nó. Còn tôi tu là cứ chi chuyện tôi tu, chứ tôi đâu có chờ đến khi nào nghịch cảnh nó xảy đến tôi mới đi tu. Còn lúc mà không có nghịch cảnh xảy đến thì tôi nằm tôi rung chân. Còn khi nào mà nghịch cảnh xảy đến thì tôi mới bảo bây giờ mình tu. Dù nói như vậy thì mình lúc nào mình cứ phải tu đi. Tại vì nếu mà người Phật tử hiểu đạo, mình biết lúc nào mà cũng là nghịch cảnh. Với những cái huyễn hoặc ở thế gian này, dù thuận dù nghịch, cái nào cũng là nghịch hết, cái nào cũng là nghịch cảnh hết. Mình phải tu chứ. Thì khi mình cứ tu đi, mình cứ tu mà mình cứ ở trong cái trạng thái tu đi, thì nghịch cảnh thuận cảnh thì nó cứ hiện lên, nó cũng chẳng có làm gì được mình. Còn tại mình rời cái tu á, cho nên nghịch cảnh nó mới hiện được. Còn nếu mình lúc nào cũng ở trong trạng thái của tu thì nghịch cảnh làm sao mà hiện. Cho nên tôi không có cái kinh nghiệm đối chọi với nghịch cảnh. Đó. Thì mình cứ tu giống như bây giờ mình cứ việc trụ ở trong căn nhà này thì mưa gió ở ngoài đường mình mặc kệ nó. Ai bảo mình lang thang ở ngoài đường thì mình bị sợ mưa sợ gì, mình bảo là chừng nào mưa thì phải làm sao. Thì chạy vào trong nhà, tức là chạy vào trong cái chỗ tu, tức là tu đi. Như vậy thì cứ thường tu đi. Thế sao lại cứ phải đợi nó xảy ra rồi mới tu? Thì cứ thường tu đi. Thế thì chính vì như vậy đó mà khi cứ thường chuyển pháp luân để thỉnh Phật chủ thế, cái Đức Phật mà chủ thế á, cho nên chính vì khi mình hiểu rằng là cái giáo pháp của đời này khi Đức Phật vắng bóng rồi á, thì con người ta nó tu khó lắm. Cho nên vì vậy nó mà mình mới phải cầu vãng sinh tịnh độ. Tại vì cầu vãng sinh tịnh độ thì cái sự chiến đấu của mình đối với cái sự phát tâm và duy trì cái tâm nó trong cái hiện đời này thôi. Cho nên nói như Thiền Tông mà bảo là hiện đời thành Phật á, thì đó là với căn cơ của chư tổ. Còn với căn cơ của mình, ai dám nói câu đó là hiện đời này thành Phật? Ngay những bậc thầy của mình tu thiền thời nay còn chẳng có một ngày nào.